This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe mà thứ sáu lại khỏe hơn nữa. Bà Bảo ok hả? Khỏe hả?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe. Mặc dù hồi sáng này tưởng đâu là ánh nắng không xuất hiện rồi đó chứ. Tại vì sáng sớm đi làm thấy trời âm u tới thui. Mà giờ ánh nắng ló ló lên tí xíu rồi. Nó giờ nó cũng không biết là thị trường chứng khoán của anh có như vậy không á. Cứ mấy phút trước, khoảng nửa tiếng trước thì âm u xong rồi bắt đầu sáng chói lòa lại hả anh?
Vâng, đúng là như vậy. Thời cái thị trường chứng khoán thì rất là đẹp, bà Bảo. Quý vị thấy là hôm nay thì hầu như là những con số màu xanh rất nhiều. Nhưng mà ở Rockwell không thấy mưa, trời vẫn âm u mà Tiến Dũng muốn mưa lắm mà không thấy mưa. Hy vọng là chút xíu đây sẽ có mưa quý vị. Dow Jones thì lên rất tốt, 123 điểm, hiện tại là 25.840 điểm. Nasdaq thì lên 50 điểm, hiện tại là 7.719 điểm. SP500 lên 12 điểm, hiện tại là 2.828 điểm. T-Note 15 là 2.43%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên 80 xu một thùng dầu thô, hiện tại là 60.01 đồng. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên được 5 đồng 30 xu. Và vàng hiện tại 1.295 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.97%, tuần rồi cao nhất là 4.11%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.32%, tuần rồi cao nhất là 3.49%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.530.000 đồng cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến hãng hàng không Wow Air. Cái chữ Wow này đó hình như là nó không đi chung với lại cái công ty này, quý thưa vị. Chúng ta biết rằng ngày hôm qua đó tất cả các thị trường hình như là cũng náo loạn khi mà cái công ty này đã tuyên bố rằng sẽ ngưng những chuyến bay all flights been proposed, tức là bị ngưng lại. Và những người travel, chúng ta biết rằng cách đi nhiều nơi khác nhau, có thể là những người transfer, có người là gọi là trung chuyển đó, đến nơi này đi nơi khác, ABC vân vân, thì họ đợi. Ví dụ như thì cũng đi cái hãng American Airlines đi qua bên Dallas, even đi là bên Cali, rồi nhưng mà phải stop by ở ở một cái thành phố nào điển hình như là đi stop by ở Albuquerque đi, New Mexico, rồi từ New Mexico sẽ dùng cái Wow Air này đi qua California. Thì đang đợi ở New Mexico đó thì đùng nghe cái bản tin này thì biết mình cứ nghĩ rằng mọi người cứ nghĩ rằng nó delay thôi, tức là nó bị trễ là chút xíu thôi vì cái trục trặc kỹ thuật chẳng hạn như là về computer problem vân vân. Nhưng mà không ngờ cái hy vọng không có lâu, vài chục phút sau thì họ tuyên bố là họ hoàn toàn ngưng tất cả chuyến bay, hết tất cả gọi là operation, tức là không có làm gì luôn, từ những cái bộ phận từ trong ra ngoài, từ A Z mà làm cho nhiều người rất là hoang mang, cái thưa quý vị. À, gặp trường hợp những người mà biết thì không nói gì, mà không biết những người Việt Nam, ví dụ mà không biết tiếng Anh đó, mà gặp trường hợp này chắc là chết chắc luôn. Khi mà vừa tuyên bố rằng nó gần như là phá sản vậy đó quý vị, phá sản mà đây là lần đầu tiên xảy ra ở Hoa Kỳ, thật sự chưa bao giờ nghe. Ví dụ ở Mỹ lâu mà chưa bao giờ nghe cái trường hợp mà hãng hàng không phá sản mà đem con bỏ chợ như vậy. Nhưng mà sau chút xíu nữa thì họ lại nói tiếp nữa rằng quý vị nào mà đã dùng thẻ tín dụng mua thẻ mua vé máy bay đó thì liên lạc với gọi là credit card company để lấy tiền lại, để refund. Còn quý vị nào mà đang chờ máy bay đó mà vừa lấy refund luôn đó thì đi chuyển qua những hãng hàng không khác để mà đi về nhà, tức là cái hãng Wow Air này nó không có phục vụ nữa. Thì trường hợp thí dụ quay cái lịch trở lại, thí dụ thì cũng kẹt ở Albuquerque, thì thí dụ phải tự book một chuyến vé nào đó để đi trở lại California. Đó là cái trường hợp xảy ra ngày hôm qua, và đến ngày hôm nay thì không biết có còn vị hành khách nào còn kẹt ở những sân bay hay không. Nhưng mà Tiến Dũng sẽ update những cái thông tin kế tiếp cho quý vị. Chưa bao giờ lịch sử xảy ra trường hợp mà hãng hàng không mà và gọi là đem con bỏ chợ giống như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang New York, thành phố New York. Tiểu bang New York sẽ có thể sớm nhất ra cái thông báo rằng cấm là ban luôn dùng cái túi ni lông. Mỗi năm như vậy đó, phải nói rằng họ phải bỏ rất nhiều tiền để cái budget để mà dọn dẹp rồi cống kiết vân vân, rất nhiều, cả hàng trăm mấy chục tỷ cái thưa vị, không một con số, không phải là con số nhỏ. Và theo như ông thống đốc tiểu bang là Andrew Cuomo thì ông này cũng là người đứng ra cũng muốn lấy cái luật này được thông qua, và họ cũng đưa ra những cái cách để mà những cái retailer, những cái chợ đó sẽ sử dụng, thay vì sử dụng cái túi ni lông thì họ sử dụng cái túi giấy, nhưng mà để tránh trường hợp lấy giấy bỏ lung tung thì họ sẽ lấy tiền là từ 5 đến 10 cent cho một túi giấy giống như vậy. Nếu mà quý vị nào ở thành phố New York mà đang nhận food stamp đó thì chúng ta không cần phải trả 5 hay 10 cent cho một cái túi giấy, họ sẽ waive cái đó. Và cái đồng thời nữa thì chúng ta biết rằng có rất nhiều cái cửa tiệm bán lẻ đó mà họ phải sử dụng những cái túi ni lông, chẳng hạn như đi chợ phải thịt thà vân vân, thì tạm thời phải sử dụng cái túi mình đem đi hoặc là túi giấy. Chúng ta đi vào chợ Audi thì chúng thấy rằng Audi nó có bán những cái túi mà chúng ta sẽ đem về bỏ đồ lạnh hay là bỏ nước, everything ok. Rồi chúng ta mua mấy chục sen đó thì không có nhớ, nhưng mà bây giờ là trường hợp giống như vậy. Và cái túi này, cái túi ni lông này chắc chắn sẽ được thông qua vì đang giằng co giữa các nhà bán lẻ rồi gọi là thành phố tiểu bang New York. Nhưng mà chắc chắn trong tương lai thì cái luật này sẽ ban ra, vì thành phố New York mặc dầu lớn nhưng mà so với lại cái population thì thật sự ra nó quá nhỏ bé. Cái số người dân New York quá đông mà sử dụng như vậy, khi mà cái cống rồi nghẹt hay là nó bay đến, nó chận, nó làm ô nhiễm cả hồ vân vân, thì thành phố này phải chi ra rất nhiều tiền để clean up. Và cuối cùng họ đưa ra cái luật sẽ ban. Hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ thì không biết là bao nhiêu tiểu bang đã cấm sử dụng cái túi ni lông rồi, nhưng chỉ cũng biết chắc là ở California là một, và thành phố New York trong tương lai là thành phố cái tiểu bang thứ hai. Nhưng mà nếu cái luật này được ban ra mà tiểu bang ít tiền để mà dọn dẹp lại đó, thì tôi cũng tin chắc trong tương lai sẽ có nhiều tiểu bang sẽ nói theo cái luật giống như vậy. Bản tin kế tiếp là bản tin buồn có liên quan đến Bed Bath & Beyond. Chúng ta biết là cái cửa tiệm bán cũng rất nhiều đồ trên trời dưới đất chứ thưa quý vị. Nhưng mà cái cửa tiệm này đó, nếu mà nói bán chạy bán đắt thì cũng không đúng, mà nó ế quá đi thì cũng không đúng. Nó bình bình, tức là lời không lời, lỗ không lỗ. Bởi vì tưởng tượng một cái business mở ra mà làm công không như vậy đó thì ai lại không nản. Nhưng nếu mà làm mà muốn có tiền đó thì chúng ta phải tái cơ cấu lại cái công ty, phải đổi mới là những cái gì đó mà không cần thiết, hoặc cuối cùng không tìm không ra cách để đổi mới, tìm không ra cách để mà reconstruction lại đó, thì cái cuối cùng là phải lay off nhân viên. Vì cái Bed Bath & Beyond thì họ nói rằng bây giờ chỉ lay off thôi, thì họ đã lay off 150 nhân viên trong cái tuần lễ này trên tổng số 65.000 nhân viên. Wow, một con số nhân viên tí dụng không nghĩ là ở cái Bed Bath & Beyond này, công ty này có nhiều nhân viên như vậy, họ đến 65.000 nhân viên các quý vị. Và theo như cái con số đưa ra thì họ cứ gọi là cái tuần nào 7 cái quarter liên tục là bán không có được nhiều, giống là cầm hơi vậy thôi, bán đủ tiền trả tiền rent, tiền thợ vân vân. nhưng mà không có lời. Và họ quyết định trong thời gian này họ sẽ chuyển qua tất cả những cái mặt hàng của họ lên online, là e-commerce, giống như là Amazon của thưa vị. Và cái câu này khi mà được đưa ra đó thì 64.850 nhân viên còn lại cũng hơi lo lắng. Khi mà họ bán online rồi thì họ đâu có cần những nhân viên ở trong cửa tiệm nữa. Và đó là cái mục đích của Bed Bath & Beyond trong những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe của Đức là Volkswagen Recall, 56.000 trên toàn nước Mỹ. Lý do vì cái spring của cái tay lái đó, hay là cái shock, hay là cái phục nhúng, thì dù không biết cái spring nó nằm ở đâu, nhưng mà đang chạy vậy đó, những cái xe đời mới nhất luôn cũng bị gãy, và cái người tài xế thì không có điều khiển được tay lái, rất là nguy hiểm. Và những chiếc xe sau đây là Golf Hatchback 2015-2019 và chiếc xe Golf Sport Wagon 2017-2019, chiếc xe 2019 Jetta Sedan, chiếc xe 2018-2019 Tiguan SUV. Đó là những cái xe bị recall. Và cái công ty Volkswagen nói rằng cái lý do đơn giản là cái công ty, cái gọi là part maker use wrong material, dịch ra đó là cái công ty, cái hãng, cái công ty mà làm phụ tùng lại dùng sai cái vật liệu cho cái nhúng này. Cái câu hỏi thiệt lớn là công ty này nằm ở đâu? Nếu mà nằm ở Trung Quốc thì không phải sai đâu, nhưng họ dùng material quá rẻ, nó bị gãy thôi. Hy vọng là cái part này chúng ta tìm trong chiếc xe nó không có nằm cái chỗ nào mà made in China thì cũng khổ lắm các quý vị. Và quý vị nào có chiếc xe Volkswagen mà cái năm cũng như là cái model mà chúng tôi vừa mới nói ra đó, thì sẽ bắt đầu đi vào hãng thay thế những cái spring đó đó, cái phục nhúng đó đó, vào ngày 19 tháng 4. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về bác sĩ các quý vị. Và bác sĩ, quý vị biết rằng bác sĩ là một cái nghề mà rất là cao quý, nhiều người rất là ngưỡng mộ, kính nể. Nhưng mà chúng ta biết khi mà thấy cái nợ của bác sĩ rồi thì các cô cũng phải trả dài thôi. Vì một người bác sĩ ra trường đó thiếu nợ không dưới 200.000. Cái thống kê mới nhất của năm 2018, 75% bác sĩ thiếu nợ không dưới 200.000. 25% còn lại là thiếu nợ vừa ít, hoặc là được cha mẹ có tiền trả bức nợ luôn, ra trường thì không có quan tâm đến nợ nần. Nhưng ví dụ nói 75% bác sĩ thiếu nợ đi ha, khi mà ra trường như vậy đó thì chúng ta biết rằng phải lật đật đi kiếm việc làm, không có việc làm là chết chắc. Và công việc của họ chúng ta thường nhìn thấy nó đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản. Mặc dù là highest pay for professional, nhưng mà cái gọi là bác sĩ cũng nằm trong cái lĩnh vực là phục vụ, hay nói chung là service. Cái phục vụ này đó thì nó lại nằm cao nhất trong các gọi là lĩnh vực về phục vụ. Nhưng mà cái phục vụ của họ nó không phải là physical, nhưng mà gọi là mental. Nghĩa là biết bác sĩ phải suy nghĩ dữ lắm, phải làm việc ngày bao nhiêu bệnh nhân, vân 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 vân, thê thảm lắm. Nhưng thê thảm hơn là nếu quý vị chọn sai tiểu bang để hành nghề. Sau đây là 3 tiểu bang tệ nhất bác sĩ không nên đến hành nghề, và 3 tiểu bang bác sĩ nên đến hành nghề. Cái tiểu bang đầu tiên á, là bác sĩ không nên đến hành nghề đó, là tiểu bang New Mexico. Lương vỏn vẹn có 160.780 đồng cho một năm thôi. Cái tiểu bang thứ hai đó, Missouri, không nên đến hành nghề. Cái lương cao lắm đó là chỉ có 172.940 đồng thôi. Rồi Rhode Island là đứng thứ ba, average chỉ có 178.230 đồng thôi. 3 tiểu bang bác sĩ không nên hành nghề. Hành nghề thì nợ vẫn còn nợ, quý vị, không trả hết đâu. Nhưng mà 3 tiểu bang đây bác sĩ nên đến hành nghề. Ở New Hampshire là khoảng 258.670 đồng, cao nhất trên toàn nước Mỹ, nên đến hành nghề. Wisconsin là đứng thứ nhì, 242.340 đồng. Và cái thứ ba là South Dakota. Cái tiểu bang này buồn ơi là buồn, chắc buồn nên bệnh hay sao đó, đứng thứ ba bác sĩ nên hành nghề, 218.810 đồng. Texas trung bình nhưng mà vẫn nằm lô là 204.660 đồng, đó là lương bác sĩ. Quý vị nào có ao ước cưới bác sĩ thì chúng ta nên coi là nợ anh bao nhiêu hãy cưới nha, còn không về trả nợ chung thì mệt lắm. Xin trả lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, thường thì bác sĩ mình thấy người ta cũng học bao nhiêu năm rồi, tiền nợ, tiền học. Nhưng mà cái này cũng phải thông cảm cho các anh chàng này thôi, bởi vì cái quá trình học nó rất là lâu, tiền bỏ vô rất là nhiều. Mà đi làm thì nhiều khi chưa kể cái đó mà tiền học mà nó còn có tính thêm tiền lời nữa, anh Tiến Dũng hả? Có những cái có những cái loan, những cái nợ. Dạ đúng rồi, có những cái loan, những cái nợ là chúng ta còn phải bị tính cái phần lời nữa, chứ không phải là mượn bao nhiêu là trả bao nhiêu đâu.
Trong thời gian mà mình mượn nợ thì chính phủ có thể là subsidize cho cái đó, mà sau khi đó thì unsubsidize thì nó phải trả nợ rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt vợ bảo này, các anh không có đúng rồi, các chị nữa, bác sĩ nữ nhiều lắm, các anh mà muốn cưới vợ bác sĩ cũng nên coi cái nợ nữa. Nói chung là cưới người bác sĩ thì chúng ta cũng nên xem lại là anh nợ bao nhiêu, chị nợ bao nhiêu. Không thì gọi như là chúng ta về góp gạo thổi cơm chung hay là trả nợ chung nữa thì mệt lắm. Nói giỡn cho vui thôi, chứ bác sĩ lúc nào cũng thấy là nếu mà chúng ta chấp nhận cưới bác sĩ là cũng là sự hy sinh đó quý vị, chứ không phải là cưới bác sĩ mà chúng ta sung sướng gì đâu. Thấy là đặc biệt những bác sĩ nào mà đặc biệt nằm trong cái vụ mà on call đó rất là khổ. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, và chúc anh có một thứ sáu thật là bình an, một cuối tuần vui vẻ. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.